Mà cái bệnh nó xảy ra thì nó làm cho tất cả cái tâm đó nó mất đi. Thành ra hai vợ chồng sống với nhau được. Thì nếu Ngài Quan Âm nhìn thấy như vậy á, thì chữa bệnh là làm sao? Cho khỏi bệnh là thế nào? Tức nó có nghĩa là nếu cho mình được như ý á, mình thành xấu ghê lắm. Thì làm sao dám cho mình được như ý? Con người của mình khỏe mạnh, mỗi mỗi giờ mỗi phút mình nghĩ cái gì trong tâm mình, nghĩ toàn là ăn chơi nhậu nhẹt, nghĩ toàn là chuyện phiền não, nghĩ toàn là tranh chấp, nghĩ toàn là gì không à? Mà cho mình khỏe lên mà mình sắp sửa phát triển một cái nhân xấu vô cùng á, cho nên á, cái phước đức của mình á, nên mình mới bị như vậy. Bây giờ mình cầu hỏi Ngài Quan Âm nhìn thấy rõ hết rồi mà Ngài Quan Âm cho mình như ý không? Nhiều khi ấy, mình được cái đó rồi nó trả lại những cái rất xấu cho mình ấy. Rồi Ngài thấy rõ là Ngài có cho mình được như ý không? Quả báo của mình nó tùm lum ra hết ấy. Mình không biết gì hết, mình cứ bảo tôi cầu Ngài là phải được như ý à? Nói cho Ngài hay vậy đó. Mình cứ nói như vậy á. Và trong khi mình không biết là cái nghiệp nhân quả của mình nó rắc rối vô cùng. Được cái này nhiều khi được một mà nó mất 10. Nó kinh khủng lắm. Thành ra chính vì vậy mình phải hiểu. Mà con người mình cũng vậy chứ, bản chất mình nó tham sân si à. Cho nên mà khỏe quá đó, nó cũng không nghĩ chuyện theo đạo nữa. Nó phóng túng, nó buông lung. Thực sự. Vì vậy mà chúng ta mới biết là tại mình hết. Mà cũng vì ích lợi cho mình á, cho nên nhiều khi thấy Ngài Quan Âm không linh nữa. À, mình không biết. Cho nên đã là người Phật tử thâm tín và có suy xét rồi á, thì khi nào cầu á, mình cũng cầu Ngài Quan Âm, mình cũng nên cầu như vậy này. Con cầu Ngài cái điều gì mà lợi ích cho con, lợi ích đúng cho con á, thì Ngài giúp cho con được điều đó. Ví dụ giờ mình đang bệnh cũng vậy, mình cũng biết là mình khỏe nó có lợi hay là mình bệnh tiếp nó có lợi, thì khi mình cầu Ngài Quan Âm thì mình cầu cái đó. Ngài Quan Âm mà có điều gì lợi ích cho con, thí dụ bệnh nó hành khổ nhưng nó có thể rất ích lợi cho mình, nó tránh cho mình rất nhiều cái khổ đau khác á, mà mình không biết, và nó đưa mình vào đạo á, để trong những đời sau của mình ích lợi vô cùng, mình nhiều khi mình không hay. Cho nên khi cầu Ngài á, đừng có cầu một cái cách thô thiển. Dĩ nhiên là không có bắt buộc phải cầu như vậy, nhưng nếu ai tin tưởng, ai hiểu á, thì cầu cầu như vậy. Cầu cái gì ích lợi cho mình thì cho mình cái đó. Nếu bệnh ích lợi cho mình thì cứ để cho mình bệnh. Bao giờ mà cái bệnh đó nó không còn ích lợi cho mình nữa thì Ngài sẽ cho mình hết. Thì khi mình cầu như thế đó thì nó thực sự là mình đúng với cái tinh thần của đạo Phật. Cho nên nói đúng ra thì giờ mình nói ai linh nghiệm, ai linh ứng, ai gì gì, làm sao mà mình giữ cho người ta khỏi chết? Thành ra có nhiều người Phật tử theo theo bên Tây Tạng hả, xong rồi đến khi mà người thân trong gia đình bị bệnh đó, không có đến chùa Việt Nam cầu an mà tin mấy thầy Tây Tạng, nào gửi về cúng dường ở bên Tây Tạng, ở bên Dharamsala, bên Ấn Độ, nhờ hết mấy chùa mấy thầy Tây Tạng, cả trăm thầy Tây Tạng cầu an rồi vẫn chết như thường. Cái số nó chết đến thì phải chết chứ. Nếu mà cái người thân nó của mình, tức là cái bà mẹ mình muốn sống nữa thì nó phải đổi lại mạng sống của một đứa con cháu nào đó. Nhưng làm cách nào hơn được, mà mình nghĩ như vậy mình thành ra nó không có chuyện đó, nó không có. Mà khi đó mình chỉ cầu như vậy, đã tuổi đã lớn rồi thì trước sau cũng ra đi thôi, cho nên không có bao giờ mà tuổi lớn mà lại cầu cho sống mãi được. Nên rất cái nhiều người Phật tử mà không hiểu cái đó, thực sự ra nó không đáng là con Phật đó. Nhưng mà Phật từ bi thì ra cũng vẫn nhận hết. Cũng vẫn chấp nhận hết đó. Chứ cầu sống mãi làm gì vậy? Khổ mình khổ người thôi. Thành ra đó, mình chỉ cầu này, đến lúc đi cái lúc đó bà mẹ mình hay bà người thân mình đi cái lúc đó có ích lợi rồi hay chưa, cái tâm của người mẹ mình, người cha mình có thuần thục rồi hay chưa, hay còn những cái luyến tiếc chưa có đúng cái lúc ra đi, cái đó tùy nơi Bồ Tát quyết định, mình không thấy được. Nếu mà mình chỉ cầu là mình tụng kinh, mình lạy Phật thì tất cả công đức đó mình hồi hướng, mình cầu là bây giờ nếu mà đúng lúc mà cha mẹ mình ra đi mà lợi ích cho cha mẹ mình, xin Bồ Tát chiếu cố, Bồ Tát ra ơn ra hộ cho. Nếu chưa đến lúc thì sẽ không ra đi, mình tin chắc đấy. Thì mình cầu Ngài đó, hồi hướng công đức là để được như vậy. Tại vì nhiều vị đến cái lúc nó bệnh gần đi đó, nhiều khi nó đổi quan niệm hết, tự nhiên xả bỏ tất cả mọi cái của thế gian này, nó tự nhiên nó nhiếp tâm về đạo. Mà nếu nó chưa đến đúng cái lúc đó mà bị chết, tức là do thiếu thuốc, do bị tai nạn thì đó, thì là nó xui xẻo, tâm mình nó còn ở trong giai đoạn phiền não, nó chưa có thấy tỏ rõ gì hết. Thành ra mình cầu là cầu như vậy thôi, chứ không phải cầu sống hoài được. Có nhiều người sợ nhất là cái mà thương một cách mù quáng như vậy đó. Thương cái đó là kinh khủng. Thương cái kiểu mà nghĩa là cứ cầu cho sống, cứ chỉ miễn sống là được. Mà người ta khổ nó hành nó như là trong địa ngục vậy đó, mà cứ cầu để cho như vậy, rồi cứ nghĩ là cái đó mới là hay, là tốt, là tình cảm. Mình không có hiểu đạo gì hết. Mình tạo ra những cái nghiệp vô minh như vậy ấy, là nó cũng làm mình phiền não trong nhiều kiếp lắm ấy. Sau này ấy, trong những kiếp sau của mình ấy, toàn là những cái người thân của mình nó làm khổ mình không à? Tại vì cái đời này của mình ấy, là mình thương cha mẹ, mình cứ cầu cho sống, cha mẹ ngáp ngáp gần chết, đổ khổ đau, dày vỏ đau đớn, mà cứ nhất định cầu cho sống. Thì kiếp sau mình sinh ra, cái con nó làm khổ, cháu nó làm khổ, vợ làm khổ, toàn những người thân nó làm khổ mình, mà chết cũng không còn hơn, mà chết không nổi. Thì mình mà không biết tôi làm nghiệp gì, mình cứ tưởng đâu mình hành hạ, giết người gì ghê gớm lắm á. Nhưng mà do cái vô minh, nó do cái vô minh cái mà lại còn nghe, không chịu nghe cái bậc giác ngộ, hay nghe cái chân lý, hay nghe cái gì nữa. Và nhiều khi còn phủi phui đi, ngoan cố ở trong đó, nó như vậy. Con người của mình ấy, ngoài đọa địa ngục lên thiên đường ấy, mình sinh là con người ấy, mình vẫn bị bao nhiêu cái khổ đau hằng ngày giờ trong đời của mình ấy, nó không ngớt, là bởi vì như vậy. Bởi vì là hằng ngày của mình ấy, là bao nhiêu cái nhân, bao nhiêu cái ý nghiệp, bao nhiêu cái nhân ác, nó cứ nảy nở tràn lan như vậy. Chính vậy ấy, mình thấy sự phức tạp trong đạo Phật ấy, nên nhìn thấy cái phức tạp đó rồi ấy, thì mình mới tin tưởng, mình mới biết là đem Phật vào trong đời sống hàng ngày, trong tâm niệm hàng ngày của mình, đem Phật vào trong đó, niệm Phật trong đó. Mình biết như vậy, mình nghĩ là mình ngồi tâm mình bỏ không như vậy, nó chạy tứ tung mất thời giờ mà nó nghĩ bậy, không, mình niệm Phật. Niệm Phật, cứ mỗi một câu niệm Phật của mình á, là nó chuyển biết bao nhiêu nghiệp ác của mình. Chuyển biết bao nhiêu nghiệp ác, mình nghĩ như vậy. Thành ra như vậy, thì ý của mình á, mà được thì tốt. Mình tập từ từ. Thành ra tập từ miệng trước. Từ miệng, từ tay, lần chuỗi miệng niệm. Thì sẵn đây nói lần chuỗi. Thì kỳ vừa rồi đi Ấn Độ có ông Gai, ông Gít, người Ấn, ông theo đạo Hindu, Ấn Độ giáo. Ông nói cái lối mà niệm chuỗi của Ấn Độ giáo ấy, là cái ngón ngón trỏ với ngón út là xấu, không có xài đến. Niệm hai ngón này thôi, hai ngón giữa, lần